là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay 27 tháng 10 năm 2022 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình này có những nội dung đáng chú ý sau.
Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Yên Bái chào xã giao Tổng lãnh sự quán Việt Nam khu vực Bắc Lào.
Tập đoàn công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel tặng 700 suất học bổng vì em hiếu học trị giá 1,4 tỷ đồng cho học sinh tỉnh Yên Bái.
Đảng bộ huyện Mù Cang Chải triển khai các nghị quyết của tỉnh ủy về sáp nhập và tách một số cơ quan trên địa bàn huyện.
Thời tiết giao mùa khiến nhiều học sinh phải nghỉ học do ốm sốt.
Cũng trong chương trình hôm nay, phóng viên Thùy Trang sẽ giới thiệu cùng quý vị tấm gương bí thư chi bộ tổ dân phố số 8 phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái, gương mẫu nhiệt tình, tâm huyết với công việc. Cuối chương trình là những thông tin quốc tế, thể thao đáng chú ý. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Tiếp tục chương trình thăm và làm việc tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, ngày 27 tháng 10, đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Yên Bái do đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã đến chào xã giao Tổng lãnh sự quán Việt Nam khu vực Bắc Lào đóng tại tỉnh Luông Pha Bang. Trao đổi thông tin tại lãnh sự quán Việt Nam khu vực Bắc Lào đóng tại tỉnh Luông Pha Bang, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, tiếp nối truyền thống đoàn kết, gắn bó keo sơn của hai quốc gia Việt Nam Lào, thời gian qua được sự quan tâm của chính phủ, các bộ ngành trung ương và sự quyết tâm nỗ lực của tỉnh Yên Bái cũng như tỉnh Viêng Chăn, tỉnh Sa Nha Mô Ly đã đưa hoạt động hợp tác giữa hai bên đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần quan trọng tăng cường, củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước. Các hoạt động hợp tác giữa tỉnh Yên Bái với tỉnh Viêng Chăn, tỉnh Sa Nha Mô Ly được triển khai đa dạng trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội theo thỏa thuận hợp tác đã ký kết. Thông qua các chương trình đào tạo, bồi dưỡng, trao đổi chia sẻ kinh nghiệm giữa cán bộ lãnh đạo tỉnh Yên Bái với các tỉnh của nước bạn Lào đã góp phần nâng cao trình độ, năng lực và chuyên môn nghiệp vụ, tăng cường nhận thức về tầm quan trọng của mối quan hệ truyền thống hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước. Đồng chí Kiều Thị Hằng Phúc, Tổng lãnh sứ quán Việt Nam tại Luông Pha Bang khẳng định, mối quan hệ Việt-Lào đã được hình thành, phát triển và khẳng định qua thời gian, qua sự nghiệp đấu tranh giành độc lập của mỗi nước và đã được Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước coi là mối quan hệ truyền thống, đoàn kết đặc biệt, sự hợp tác toàn diện. Mối quan hệ đoàn kết đặc biệt đấy đã trở thành tài sản vô giá của nhân dân hai nước. Đánh giá cao tinh thần hợp tác giúp đỡ toàn diện của tỉnh Yên Bái với các tỉnh của nước bạn Lào, Tổng lãnh sự Kiều Thị Hằng Phúc cho rằng chuyến thăm và làm việc tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào của đoàn đại biểu tỉnh Yên Bái lần này sẽ góp phần thắt chặt hơn nữa mối quan hệ đoàn kết đặc biệt, hợp tác giữa hai Đảng, hai Nhà nước.
Sáng nay, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã dự lễ trao học bổng vì em hiếu học của chi nhánh Viettel Yên Bái. Thay mặt lãnh đạo tập đoàn Viettel, giám đốc chi nhánh Viettel Yên Bái đã trao 700 suất học bổng vì em hiếu học trị giá 1,4 tỷ đồng cho lãnh đạo Sở Giáo dục Đào tạo, Hội khuyến học tỉnh. Đây là năm thứ 9 tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel triển khai thực hiện chương trình vì em hiếu học trên địa bàn cả nước, trong đó hàng nghìn học sinh nghèo học giỏi tại các miền quê của tỉnh Yên Bái cũng vinh dự được nhận học bổng, tiếp sức động viên các em đến trường và nỗ lực học đạt kết quả cao. Cũng tại buổi lễ, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và lãnh đạo chi nhánh Viettel Yên Bái đã trao tặng học bổng cho 20 học sinh dân tộc thiểu số của hai trường Tiểu học và Trung học cơ sở Tân Nguyên, huyện Yên Bình và trường Tiểu học và Trung học cơ sở Trung Tâm, huyện Lục Yên. Để chuẩn bị cho chương trình này, Viettel Yên Bái đã phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục Đào tạo, Hội khuyến học tỉnh Yên Bái khảo sát lựa chọn 700 học sinh tiểu học và trung học cơ sở tại 70 xã thuộc chương trình 135 của chính phủ để trao học bổng vì em hiếu học năm học 2022-2023. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh đã trân trọng cảm ơn nghĩa cử cao đẹp của Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel cũng như chi nhánh Viettel Yên Bái với triết lý kinh doanh gắn liền với trách nhiệm xã hội. Tập đoàn đã dành nhiều nguồn lực hỗ trợ công tác an sinh, công tác khuyến học như hỗ trợ bò cho người nghèo, chương trình nhịp cầu yêu thương, trái tim cho em, tham gia ủng hộ ngày vì người nghèo phòng chống COVID-19 với số tiền trên 80 tỷ đồng. Đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục, Viettel đã nghiên cứu phát triển và triển khai hệ sinh thái về nhiều chương trình cho ngành giáo dục, tài trợ và triển khai miễn phí phần mềm quản lý nhà trường, xây dựng trường học ở vùng cao, tài trợ dài hạn miễn phí internet cho 396 cơ sở giáo dục và chương trình học bổng vì em hiếu học với thông điệp khi triệu ước mơ nhỏ cần một nghĩa cử lớn. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vũ Thị Hiền Hạnh cũng mong muốn Viettel tiếp tục sát cánh cùng tỉnh Yên Bái trên các lĩnh vực, đặc biệt là hỗ trợ học sinh vùng đặc biệt khó khăn có cơ hội được đến trường. Được biết, tại địa bàn tỉnh Yên Bái sau 8 năm thực hiện chương trình vì em hiếu học đã trao tặng 6.100 suất học bổng trị giá 6 tỷ 800 triệu đồng cho 6.100 em học sinh nghèo vượt khó.
Ngày 7 tháng 10, Hội Cựu chiến binh tỉnh Yên Bái phối hợp với Đoàn Thanh niên Kiểm toán khu vực 7 đóng trên địa bàn tỉnh Yên Bái tổ chức giao lưu tìm hiểu truyền thống Hội Cựu chiến binh. Tại buổi giao lưu, Hội Cựu chiến binh tỉnh đã ôn lại truyền thống cách mạng của Hội Cựu chiến binh Việt Nam và tìm hiểu về các hoạt động, công tác của Hội Cựu chiến binh tỉnh Yên Bái trong thời gian qua. Đồng thời thông tin đến Đoàn Thanh niên Kiểm toán khu vực 7 về vai trò của Hội Cựu chiến binh trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh, phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nhân dân và phát huy tinh thần đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo và các cuộc vận động, phong trào thi đua của tỉnh. Hội Cựu chiến binh tỉnh Yên Bái cũng đặt niềm tin vào nhiệt huyết của tuổi trẻ trong tham gia xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp văn minh, đồng thời mong muốn lực lượng đoàn viên thanh niên nỗ lực phát huy năng lực, chủ động cập nhật những kỹ năng, kiến thức mới, góp phần xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp và phát triển. Giao lưu tìm hiểu truyền thống Hội Cựu chiến binh là sự kiện nằm trong chuỗi các hoạt động sinh hoạt chính trị, ôn lại truyền thống về lịch sử hào hùng vẻ vang của dân tộc, của tuổi trẻ, được Hội Cựu chiến binh tỉnh tổ chức thường xuyên nhằm giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi. Đồng thời bồi đắp lý tưởng cách mạng, nâng cao bản lĩnh chính trị, tăng cường ý thức trách nhiệm của thanh niên đối với đất nước.
Sáng ngày 26 tháng 10 tại xã Minh Bảo, Khối Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội thành phố Yên Bái đã tổ chức chương trình giao lưu tọa đàm tuyên truyền nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022. Trong chương trình, lãnh đạo các phòng chuyên môn của thành phố Yên Bái đã thông tin về những chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, của tỉnh và thành phố trong triển khai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn thành phố. Về triển khai xây dựng những tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025, vai trò chủ thể của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, những quy định về thực hiện tiêu chí môi trường đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh, quy định hướng dẫn về việc phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn, phát triển và thực hiện nhóm tiêu chí về văn hóa xã hội trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Cũng trong chương trình, người dân đã được giao lưu trả lời các câu hỏi về thực hiện các nhóm tiêu chí xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, điều kiện thành lập về tổ hợp tác, hợp tác xã. Thời gian qua, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự tham gia tích cực chủ động của nhân dân, hiện tất cả 6 xã của thành phố Yên Bái đều đạt nông thôn mới, trong đó có 5 xã đạt nông thôn mới nâng cao, 2 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu. Năm 2019, thành phố Yên Bái đã được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.
Tiếp tục thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho khách hàng do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Từ đầu năm đến nay, các chi nhánh ngân hàng trên địa bàn tỉnh đã giảm lãi vay cho các khách hàng với tổng số tiền trên 1.250 tỷ đồng.
Theo đó, triển khai các chính sách của Ngân hàng Nhà nước và của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các chi nhánh ngân hàng trên địa bàn tỉnh đã thực hiện nhiều giải pháp để giảm lãi vay cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Như cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi vay trên 1.250 tỷ đồng cho 631 khách hàng và doanh số cho vay mới là trên 19.500 tỷ đồng. Đến nay, dư nợ do bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 là trên 8.000 tỷ đồng, chiếm trên 23% tổng dư nợ trên địa bàn. Ngoài ra, các chi nhánh ngân hàng còn chủ động giảm lãi suất cho vay đối với dư nợ hiện hữu cho trên 54.000 khách hàng. Qua rà soát tại Yên Bái, cũng đã có một doanh nghiệp được hỗ trợ lãi suất thuộc ngành kinh tế công nghiệp chế tạo với dư nợ lên tới gần 20 tỷ đồng. Với việc hỗ trợ về vốn và giảm lãi suất đã giúp các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh sớm khắc phục ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Đến nay, hầu hết doanh nghiệp Yên Bái đã phục hồi và phát triển ổn định.
Trong khuôn khổ chương trình lễ hội Bưởi Đại Minh và khám phá danh thắng quốc gia Hồ Thác Bà năm 2022, sáng 26 tháng 10 tại xã Đại Minh, huyện Yên Bình đã tổ chức hội thi cây bưởi đẹp, vườn bưởi đẹp năm 2022.
Tham gia hội thi có 20 hộ gia đình trồng bưởi từ hai xã Đại Minh, Hán Đà, có cây bưởi, vườn bưởi giống Khả Lĩnh, có tuổi đời trên 30 năm, diện tích vườn từ 0,3 ha trở lên. Các gia đình tham dự có thể đăng ký từ 1 đến 2 cây bưởi đẹp hoặc đăng ký từ 1 đến 2 vườn bưởi của gia đình để tham gia hội thi. Dựa vào tiêu chí chấm điểm vườn bưởi đẹp năm 2022, ban tổ chức sẽ đến tham quan trực tiếp vườn bưởi để đánh giá về tiêu chí như vườn sạch sẽ, thoáng mát, không có rác thải, không sử dụng các loại phân tươi, ưu tiên các hộ sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp hữu cơ, cây trồng trong vườn thẳng hàng, cùng 5 tuổi, không sâu bệnh. Tiêu chí chấm cây bưởi đẹp sẽ đánh giá cây có tán tròn đều, không sâu bệnh, được tỉa cành thường xuyên hàng năm, quả ngon, sai quả, lá xanh tốt, đảm bảo nuôi quả có chất lượng tốt nhất. Dự kiến đến ngày 29 tháng 10, ban tổ chức hội thi sẽ tiến hành tổng kết trao giải. Thông qua hội thi nhằm giới thiệu quảng bá các sản phẩm nông lâm sản, thủy sản chủ lực của huyện Yên Bình đến du khách tham gia lễ hội Bưởi Đại Minh và khám phá danh thắng quốc gia Hồ Thác Bà, tạo điều kiện cho các hộ sản xuất có cơ hội giao lưu học hỏi kinh nghiệm trong quá trình sản xuất và tạo động lực cho người dân trồng bưởi chú ý hơn đến các tiêu chí về mẫu mã, chất lượng sản phẩm bưởi đặc sản.
Thưa quý vị và các bạn, thời tiết giao mùa, mưa nắng nóng lạnh đột ngột là điều kiện thuận lợi cho nhiều loại virus vi khuẩn sinh sôi, trong đó có virus cúm. Những ngày qua, số học sinh phải nghỉ ốm do mắc một số bệnh như cúm, sốt, đau đầu gia tăng. Để giảm tối đa học sinh phải nghỉ học vì dịch bệnh, các trường đã lên phương án đảm bảo an toàn sức khỏe cho học sinh khi đến trường. Ghi nhận của phóng viên thời sự tại một số trường trên địa bàn thành phố Yên Bái. Trường Mầm non Thực hành chất lượng cao thành phố Yên Bái có 425 trẻ ở 15 lớp. Do thời tiết giao mùa nên hai tuần qua, trung bình mỗi ngày có khoảng 60 trẻ nghỉ ốm, chủ yếu là các bé bị cúm, sốt. Để đảm bảo an toàn sức khỏe cho trẻ trong thời điểm giao mùa, trước mỗi giờ ăn, các trẻ được cô giáo hướng dẫn rửa tay bằng xà phòng, uống nước ấm, ăn đủ chất dinh dưỡng. Hàng ngày sau khi trả hết trẻ tới tay phụ huynh, các cô giáo lại lau dọn vệ sinh lớp học sạch sẽ. Bên cạnh đó, các giáo viên nhắc nhở phụ huynh luôn giữ ấm cho con khi thời điểm giao mùa. Cô giáo Nguyễn Thị Phương Mai, trường Mầm non Thực hành chất lượng cao thành phố Yên Bái cho biết:
Thời tiết là giao mùa ấy, thì đã có rất là nhiều cháu, trong thời gian qua thì có rất là nhiều cháu ốm. Thì cũng lây của anh chị tiểu học nữa, cái dịch sốt và có cúm AB. Nên là đối với giáo viên chúng tôi thì đó cũng là một vấn đề mà chúng tôi giữa giáo viên ở trong lớp cũng như là giữa giáo viên với phụ huynh thì cũng có những cái trao đổi như là một biện pháp để làm sao mà cho các con đi đến trường đạt tỷ lệ chuyên cần cao nhất. Thì đối với phụ huynh thì chúng tôi có cái nhóm Zalo, ở trong nhóm lớp thì chúng tôi cũng có chia sẻ những cái kinh nghiệm của các cô về cái việc chăm sóc các con trong cái thời tiết giao mùa. Còn ở lớp thì là cũng phối hợp với lại phụ huynh là cho con hỗ trợ uống thêm những cái loại siro ấy, thì có để mới lại giữ ấm cho các con, cho các con ăn chín, uống ấm và ăn lấy nước ấm của nhà trường. Nhà trường cũng có nước ấm đun sôi cho con thì cho các con uống ấm, cũng như là giữ cho các con khi mà đảm bảo đủ ấm cũng như là thoáng mát khi mà các con đi chơi về.
Cháu Lê Diệp Chi, học sinh lớp 3D trường tiểu học Kim Đồng, thành phố Yên Bái bị sốt và mệt, được cán bộ y tế nhà trường khám và thông tin tới gia đình để đón cháu về để đảm bảo sức khỏe. Bà Nguyễn Thị Nghĩa, bà nội cháu Chi nói:
Đi học về là cháu bắt đầu có hiện tượng là hơi sốt rồi ho. Thế ngày thứ bảy chủ nhật nghỉ thì mẹ cháu cho cháu đi khám. Thì bác sĩ nói là cháu bị sốt do virus. Thế thì đã truyền rồi cháu cũng đã đỡ ho rồi. Và hôm nay đi học thì đến lớp thì cháu lại có hiện tượng sốt lại. Thì cô giáo gọi điện đến thì tôi là bà nội cháu mà. Thì mẹ cháu đi làm xa thì gọi điện cho tôi đến đón cháu về.
Cô giáo Vũ Minh Trúc, trường tiểu học Kim Đồng, thành phố Yên Bái cho biết:
Do sự thay đổi của thời tiết, lúc nắng, lúc mưa rồi thất thường, cho nên là cả học sinh đến trường cũng có nhiều em là bị ốm. Ví dụ như trong lớp 5D do tôi chủ nhiệm tới tuần vừa qua là có những ngày sẽ có 4 hoặc 5 em ốm, hoặc là có những em ở trong quá trình đang học thì cũng sốt, ốm và đau đầu, mệt, viêm họng, mà chúng tôi cũng phải gọi phụ huynh đến để đón đưa các em về. Và trong mấy ngày hôm nay thì thường xuyên là học sinh cũng, phụ huynh cũng xin phép để cho các con được bị ở nhà nghỉ học thì do lý do là sốt và ho. Thế thì cũng cái điều này cũng ảnh hưởng nhiều đến cái tỷ lệ chuyên cần của lớp. Và trong cái thời tiết như thế này thì chúng tôi cũng đã kết hợp cùng với phụ huynh học sinh là có nhắc nhở các con giữ gìn sức khỏe. Buổi sáng trời hơi lạnh thì mặc áo ấm, thế buổi trưa thì có thể cởi áo khoác ra và mặc một cái áo mỏng ở bên ngoài cho phù hợp với lại thời tiết.
Năm học này, trường tiểu học Kim Đồng, thành phố Yên Bái có 943 học sinh ở 24 lớp. Do thời tiết chuyển mùa nên hai tuần qua, số học sinh nghỉ ốm tăng, trung bình mỗi ngày có trên 60 học sinh ở các lớp phải nghỉ học do ốm và sốt. Để đảm bảo sức khỏe cho học sinh, nhà trường yêu cầu các giáo viên chủ nhiệm luôn nhắc học sinh giữ gìn vệ sinh, giữ ấm cơ thể. Bên cạnh đó, phối hợp với phụ huynh quan tâm chăm sóc con em mình, đồng thời thông tin tới giáo viên chủ nhiệm khi học sinh bị ốm hay mắc bệnh truyền nhiễm để bảo đảm sức khỏe cho học sinh cùng lớp, cùng trường. Chị Nguyễn Thị Hằng, cán bộ y tế trường tiểu học Kim Đồng, thành phố Yên Bái nói:
Tượng học sinh nghỉ ốm sốt nhiều hơn so với các tháng trước ấy, thì diễn ra hầu hết ở tất cả các lớp. Thì với tình hình như trên thì là một cán bộ y tế nhà trường thì tôi chủ động nắm bắt số lượng học sinh nghỉ ốm hàng ngày để tổng hợp báo cáo, tăng cường phối hợp với cả giáo viên chủ nhiệm để tăng cường công tác tuyên truyền, công tác phòng chống dịch bệnh, đảm bảo sức khỏe cho học sinh, rồi phối hợp với phụ huynh học sinh trong việc đưa đón học sinh này, quan tâm chăm sóc, theo dõi để tăng cường sức khỏe cho học sinh để đảm bảo tỷ lệ chuyên cần được tốt hơn.
Để đảm bảo phòng chống dịch bệnh trong thời tiết giao mùa, các cơ sở giáo dục cần chủ động tuyên truyền tới học sinh và phụ huynh các khuyến cáo của ngành y tế để bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng. Đảm bảo vệ sinh cá nhân, thường xuyên rửa tay với xà phòng, vệ sinh mũi, họng hàng ngày bằng nước muối, giữ ấm cơ thể, ăn uống đủ chất để nâng cao thể trạng. Khi có triệu chứng ho, sốt, sổ mũi, đau đầu, mệt mỏi, cần đến ngay cơ sở y tế để khám và xử lý kịp thời.
Quý vị đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình phát thanh trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên Hà Lan sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý vừa diễn ra trong 24 giờ qua.
Ngày 26 tháng 10, tân Thủ tướng Anh Rishi Sunak đã hoãn việc công bố kế hoạch ngân sách nhà nước cho đến ngày 17 tháng 11, thay vì ngày 30 tháng 10 như dự kiến ban đầu. Kế hoạch ngân sách dự kiến đưa ra cách chính phủ Anh sẽ giải quyết khoản thiếu hụt ngân sách lên tới 40 tỷ bảng, tương đương 46 tỷ đô la Mỹ. Không giống như kế hoạch của cựu Thủ tướng Anh Liz Truss, kế hoạch tài chính công mới sẽ được cơ quan giám sát tài chính Anh kiểm soát toàn bộ. Phát biểu sau khi trở thành tân Thủ tướng Anh, ông Rishi Sunak thừa nhận nước Anh đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng kinh tế sâu sắc và ông sẽ buộc phải đưa ra những quyết định khó khăn vì tình hình kinh tế của đất nước hiện nay. Ông Sunak nhấn mạnh sẽ đặt sự ổn định kinh tế và lòng tin của trọng tâm trong chương trình nghị sự của chính phủ mới. Ông cũng khẳng định sẽ không để thế hệ tiếp theo phải giải quyết vấn đề nợ nần.
Ngày 6 tháng 10, Tổng thống Pháp Macron và Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã cuộc hội đàm tại Paris, thảo luận về nhiều vấn đề mà hai bên cùng quan tâm. Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh có nhiều bất đồng giữa hai quốc gia láng giềng và là đồng minh trong Liên minh châu Âu về các chính sách chiến lược quốc phòng và kinh tế mới. Thủ tướng Scholz cho biết hai bên đã có cuộc thảo luận quan trọng và tốt đẹp về vấn đề nguồn cung năng lượng cho EU, tình trạng giá cả tăng cao và các dự án quốc phòng chung, đồng thời khẳng định Đức và Pháp luôn sát cánh và cùng tháo gỡ các thách thức. Thời gian gần đây, hai bên có dấu hiệu bất đồng trong một số vấn đề từ năng lượng đến quốc phòng. Sau khi chính phủ Đức công bố kế hoạch hỗ trợ trị giá 200 tỷ euro để bảo vệ các doanh nghiệp và người tiêu dùng trong bối cảnh giá năng lượng tăng mạnh, Tổng thống Pháp đã cảnh báo chương trình hỗ trợ này có thể dẫn tới tình trạng méo mó trong EU. Trong khi Berlin phản đối việc áp giá trần với khí đốt trong toàn khối vì lo ngại người tiêu dùng ngừng thực hiện các biện pháp tiết kiệm khiến tình hình thêm tồi tệ, thì Paris lại thúc đẩy áp giá trần khí đốt toàn khối. Trong lĩnh vực quốc phòng, Đức mới đây đã vận động thành công 14 nước thành viên tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO tham gia dự án phòng không chung, trong khi Pháp đang cân nhắc kế hoạch riêng rẽ.
Ngày 26 tháng 10, Nga đã tổ chức cuộc tập trận hạt nhân chiến lược dưới sự giám sát của Tổng thống Putin. Theo nguồn tin từ Điện Kremlin, dưới sự chỉ huy và giám sát của Tổng thống Putin, lực lượng tên lửa chiến lược Nga đã hoàn thành nội dung diễn tập tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo, tất cả đều đánh trúng mục tiêu giả định. Trong cuộc tập trận, Nga đã sử dụng tên lửa đạn đạo Sineva phóng từ biển Barents và tên lửa liên lục địa Yaz phóng từ sân bay vũ trụ Plesetsk. Ngoài ra, máy bay ném bom chiến lược Tu-95 cũng tham gia tập trận. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết mục đích của cuộc tập trận là kiểm tra sự sẵn sàng của các lực lượng tấn công chiến lược của Nga trong việc tiến hành một cuộc tấn công hạt nhân lớn.
Khoảng 18 giờ chiều 26 tháng 10, một vụ xả súng đẫm máu đã xảy ra tại đền thờ Hồi giáo Shahira ở miền nam Iran, khiến ít nhất 15 người thiệt mạng và 27 người bị thương, trong đó có nhiều phụ nữ và trẻ em. Nghi phạm xả súng là người nước ngoài đã bị lực lượng an ninh Iran bắt giữ. Tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo IS tự xưng đã lên tiếng nhận trách nhiệm vụ tấn công. Tổng thống Iran đã yêu cầu lực lượng an ninh nước này đáp trả cứng rắn với các hành động khủng bố.
Thưa quý vị và các bạn, ở tổ dân phố số 8, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái, nhắc đến ông Nguyễn Xuân Ngọ là nói tới bí thư chi bộ gương mẫu, nhiệt tình, tâm huyết, luôn trách nhiệm với công việc. Là tổ dân phố có đông hộ dân cư sinh sống, đời sống kinh tế trước đây còn nhiều khó khăn. Nhưng dưới sự lãnh đạo của bí thư Ngọ và chi bộ, cuộc sống của người dân đã có nhiều đổi thay tích cực. Cơ sở hạ tầng khu dân cư được nâng cấp, an ninh trật tự được đảm bảo, đời sống vật chất tinh thần của người dân được quan tâm chăm lo. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng gặp và tìm hiểu về người bí thư chi bộ này qua phóng sự sau.
Bí thư Ngọ của tổ dân phố, tổ của chi bộ tổ dân phố số 8 thì nó thật là một người rất là xuất sắc, bởi vì là đồng chí luôn luôn là bảo gương mẫu và bảo ban tất cả những đảng viên.
Mọi các phong trào thì rất là quan tâm, và tất cả những cái gì mà liên quan đến cái đời sống xã hội này, hay khu dân cư này, trong công tác xã hội này, hay là quan tâm đến mọi công tác đoàn thể rất là tốt.
Bí thư rất là sâu sát, rất là quan tâm đến đời sống của nhân dân cũng như là tất cả mọi, nói chung là trong mọi lĩnh vực.
Đó là lời nhận xét của bà con tổ dân phố số 8 phường Yên Thịnh về bí thư chi bộ Nguyễn Xuân Ngọ. Nghỉ công tác đã lâu nhưng bí thư Ngọ chưa bao giờ cho phép mình nghỉ ngơi. Được nhân dân trên địa bàn phường tín nhiệm bầu giữ chức bí thư chi bộ rồi trưởng ban công tác mặt trận, ông luôn dành nhiều thời gian xuống khu dân cư để nắm bắt tình hình đời sống của nhân dân cũng như nguyện vọng của bà con. Ông Ngọ chia sẻ.
Cái kinh nghiệm ở đây tôi thấy rằng là cái quan trọng là mình phải sâu sát và quan tâm đời sống của người ta một cách hết sức là thiết thực cụ thể. Thế nếu như mình là chỉ có bàng hoàng, không là sâu sát, không quan tâm và không biết một cái thuận lợi khó khăn của họ, thì như vậy ấy, là người vận động người ta không nghe, Cái thứ hai là quá trình vận động là phải đảm bảo tính thiết thực.
Khi tiến hành sáp nhập các tổ trên địa bàn, số lượng dân cư trong tổ tăng lên trên 400 hộ. Do đó nhu cầu có nhà văn hóa rộng rãi để sinh hoạt cộng đồng là cần thiết. Cùng với sự đầu tư của thành phố, Bí thư Ngọ đã vận động các hộ đóng góp tiền để làm sân, hàng rào và mái vòm cho nhà văn hóa. Tổng kinh phí xây dựng hết trên 300 triệu đồng, trong đó nhân dân đã đóng góp trên 260 triệu đồng cùng sự ủng hộ của các cơ quan doanh nghiệp đóng trên địa bàn. Bản thân Bí thư Ngọ cũng nêu gương khi đóng góp cao hơn nhiều lần so với mức đóng góp chung của các hộ. Ông Ngọ cho biết:
cái gì có lợi cho dân thì chúng ta làm, cái gì có lợi cho nước chúng ta là cố gắng thực hiện. Cho nên là tất cả những vấn đề đó là một phương châm để trong quá trình lãnh đạo chỉ đạo ở đây là chúng tôi vận dụng, mà vận dụng phải vận dụng thực tiễn ở cái địa phương mình, ở ngay cái tổ mình.
Với địa bàn dân cư đông đúc lại nằm ở khu vực trung tâm thành phố, do đó Bí thư Ngọ đã tuyên truyền vận động người dân đóng góp tiền để lắp đặt hệ thống camera an ninh, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Đến nay tổ dân phố số 8 phường Yên Thịnh có 10 cụm camera an ninh với 2-3 mắt, tổng kinh phí lắp đặt gần 100 triệu đồng. Nhờ hệ thống camera an ninh này, năm 2021, lực lượng công an đã trích xuất và điều tra xử lý 7 vụ án xảy ra trên địa bàn về tội trộm cắp tài sản, cướp giật, gây rối mất trật tự nơi công cộng. Đảng viên Nguyễn Văn Dự, chi bộ tổ dân phố số 8 phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái nhận xét về Bí thư Ngọ như sau.
Qua cái tuyên truyền vận động của đồng chí Ngọ, Bí thư thế rồi các đồng chí trong cấp ủy, các tổ trưởng đoàn thể, đảng viên đương chức, đảng viên của chi bộ, đảng viên đương chức và toàn thể các hội viên, nhân dân đều đồng tình, đồng lòng tham gia đóng góp để xây dựng cái cộng đồng tổ dân phố số 8 này.
Nhằm xây dựng thành phố phát triển xanh, hài hòa, bản sắc, xây dựng đô thị văn minh, Bí thư Ngọ đã vận động nhân dân ngõ 199 đường Trần Phú, phường Yên Thịnh đóng góp tiền của công sức mở rộng đường, giải nhựa ấp phan và kéo đường điện thắp sáng tuyến đường, tạo nên diện mạo sáng, xanh, sạch đẹp cho khu dân cư. Với những đóng góp của mình, Bí thư Ngọ đã được các cấp khen thưởng và mới đây nhất, ông là một trong những tấm gương điển hình của tỉnh Yên Bái trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, được đề nghị Ban Tuyên giáo Trung ương khen thưởng năm 2022. Bà Nguyễn Thị Bích Thủy, Phó Bí thư Đảng ủy phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái đánh giá:
đối với đồng chí Ngọ thì là một lãnh đạo địa phương về công tác tại cơ sở, cũng có rất là nhiều năm tham gia công tác dưới chi bộ tổ dân phố. Thì với trách nhiệm là người đứng đầu của một chi bộ tổ dân phố, mặc dù cũng là một chi bộ cũng có nhiều khó khăn, hộ nghèo cũng nhiều và đặc biệt là cũng còn nhiều công trình giải phóng mặt bằng, nhưng với trách nhiệm của người đứng đầu, đồng chí luôn nêu gương trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm và đặc biệt là làm những cái việc lợi ích cho nhân dân, và cùng với đó là quy tụ sự đoàn kết của cấp ủy chi bộ, của tổ dân phố để đưa những công trình phần việc, đưa những hoạt động rất là cụ thể để triển khai thực tế tại địa bàn khu dân cư tổ dân phố.
Những tấm gương tiêu biểu như Bí thư chi bộ Nguyễn Xuân Ngọ chính là cầu nối giữa Đảng với lòng dân, là nhân tố tích cực trong việc tuyên truyền và cụ thể hóa các nghị quyết của Đảng, từ đó xây dựng thành phố ngày càng phát triển, cuộc sống nhân dân ngày càng hạnh phúc.
Vâng, qua phóng sự vừa rồi có thể thấy rằng học và làm theo Bác không phải là việc gì đó lớn lao. Như Bí thư chi bộ Nguyễn Xuân Ngọ chia sẻ là nên bắt đầu từ những việc nhỏ nhất, đơn giản nhất, gắn với chức trách nhiệm vụ của mình, phải gần dân, sát dân, lo cho dân. Mà muốn như vậy thì bản thân cán bộ phải nêu gương đi đầu, vận động thuyết phục người dân bằng việc làm cụ thể và hiệu quả. Có như vậy thì mới xây dựng được niềm tin, sự đoàn kết trong chi bộ cũng như trong nhân dân. Tiếp theo chương trình hôm nay là những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, Inter Milan, Liverpool và Porto là ba đội bóng chính thức giành vé đi tiếp vào vòng đấu loại trực tiếp sau loạt trận cúp C1 châu Âu rạng sáng nay. Ở trận đấu sớm, Inter Milan nắm quyền tự quyết trong cuộc đua giành vé đi tiếp và chỉ gặp đối thủ yếu là Victoria Pilsen. Thầy trò huấn luyện viên Simone đã hoàn thành nhiệm vụ với chiến thắng 4-0 để đứng nhì bảng C với 10 điểm. Henrik Mkhitaryan là tiền đạo tạo ra bước ngoặt cho Inter Milan bằng pha đánh đầu một tỷ số phút 35. Sau đó 7 phút, Edin Dzeko đã dễ dàng nghiêng đội cách biệt với cú dứt điểm cận thành từ đường truyền dọn cỗ của Di Marco. Sang hiệp 2, Edin Dzeko tiếp tục ghi bàn để nâng tỷ số lên 3-0 ở phút 66. Romelu Lukaku tái xuất sau chấn thương và định thắng lợi 4-0 cho Inter Milan với pha dứt điểm chuẩn xác ở phút 87. Chiến thắng của Inter Milan khiến Barca 4 điểm rơi xuống Europa League từ trước khi bước vào cuộc tiếp đón Bayern Munich. Đội chủ sân Nou Camp tỏ ra mất tinh thần và thua bạc nhược 0-3 dù được khán giả nhà cổ vũ nhiệt tình. Sadio Mane Chopo, Moutinho và Benjamin Palat là những người ghi bàn giúp Bayern Munich ca khúc khải hoàn. Kết quả này cũng giúp Bayern Munich chính thức đứng đầu bảng C với 15 điểm sau 5 trận toàn thắng. Giống như Bayern Munich, Napoli chỉ có thành tích 5 trận toàn thắng ở bảng A. Đại diện Serie A đè bẹp Rangers 3-0 và khẳng định sức mạnh sau khi sớm giành vé đi tiếp từ vòng trước. Liverpool nối gót Napoli đi tiếp khi thắng Ajax 3-0 ở loạt trận sáng nay. Mohamed Salah mở tỷ số cho đội khách với pha dứt điểm tinh tế phút 42 và khiến thế trận xoay chiều. Trước đó Djokovic chơi không tốt và suýt nhận bàn thua khi Bowis sút dội cột dọc ở phút thứ 3. Darwin Nunez nhân đôi cách biệt cho Liverpool với pha đánh đầu hiểm hóc ở phút 49 sau khi có pha bỏ lỡ không tưởng trước giờ nghỉ. Harvey Elliott ân định chiến thắng 3-0 cho Djokovic với cú dứt điểm quyết đoán sau đường kiến tạo của Mohamed Salah. Liverpool không chỉ giành vé đi tiếp với 12 điểm mà vẫn còn cơ hội chiếm ngôi đầu bảng A. Tuy nhiên đội chủ sân Anfield sẽ phải thắng đậm trong cuộc tiếp đón Napoli tại lượt trận cuối do đã thua 1-4 ở lượt đi. Tại bảng B, Club Brugge đánh mất phong độ sau khi giành vé từ lượt trận trước và thua 0-4 ở cuộc tiếp đón Porto. Mehdi, Taremi, Evanilson và Ataquio là những người ghi bàn giúp đội khách thắng đậm, đồng thời tấm vé còn lại. Atletico Madrid và Leverkusen hết cơ hội đi tiếp tại bảng B sau khi hòa nhau 2-2. Cục diện khó lường nhất xảy ra tại bảng D khi cả 4 đội vẫn còn nguyên cơ hội đi tiếp sau lượt trận áp chót. Tottenham mừng hụt khi Harry Kane tưởng chừng đã mang về chiến thắng 2-1 trước Sporting Lisbon ở phút 90+5, nhưng va vào cuộc và trọng tài không còn công nhận bàn thắng do Raya đã việt vị trước khi Harry Kane sút tung lưới đội khách. Trận hòa 1-1 trên sân nhà khiến Tottenham bỏ lỡ cơ hội giành vé đi tiếp nhưng vẫn đứng đầu bảng D với 8 điểm. Sporting Lisbon đứng nhì với cùng 7 điểm như Frankfurt nhưng hơn chỉ số phụ. Marseille đứng cuối với 6 điểm sau khi thua Frankfurt 1-2 ở loạt trận sáng nay.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết và thông tin quảng cáo.
Dự báo thời tiết đêm 27 ngày 28 tháng 10 năm 2022. Khu vực phía Tây, trời nhiều mây không mưa, sáng sớm có mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ. Vùng cao đêm và sáng trời rét, nhiệt độ cao nhất 28-30 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 24-26 độ, nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 17-19 độ. Khu vực phía Đông, trời nhiều mây, không mưa, sáng sớm có mù nhẹ, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất 28-30 độ, nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ. Thành phố Yên Bái, trời nhiều mây, không mưa, sáng sớm có mù nhẹ, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất 29-30 độ, nhiệt độ thấp nhất 22-23 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Những đối tượng nào được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế? Đó là những trường hợp khám chữa bệnh đúng tuyến và thuộc 5 nhóm đối tượng sau. Nhóm 1 gồm các đối tượng: người có công với cách mạng theo quy định tại pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, cựu chiến binh, người thuộc diện hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, người thuộc hộ gia đình nghèo, người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, người đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo, người từ đủ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng. Nhóm 2. Người hoạt động cách mạng trước ngày 1 tháng 1 năm 1945, người hoạt động cách mạng từ ngày 1 tháng 1 năm 1945, khởi nghĩa tháng 8 năm 1945, bà mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh loại B, bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên. Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh loại B, bệnh binh khi điều trị vết thương, bệnh tật tái phát. Người hoạt động kháng chiến, bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên. Trẻ em dưới 6 tuổi. Nhóm 3, người tham gia bảo hiểm y tế, đi khám chữa bệnh tại tuyến xã. Nhóm 4, các trường hợp đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế mà chi phí cho một lần khám chữa bệnh thấp hơn 15% mức lương cơ sở. Nhóm 5, người bệnh tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở, trừ khi tự đi khám chữa bệnh vượt tuyến. Trong trường hợp khám chữa bệnh trái tuyến, người có thẻ bảo hiểm y tế sẽ được chi trả 100% chi phí điều trị nội trú trong phạm vi cả nước tại bệnh viện tuyến tỉnh và 100% chi phí khám chữa bệnh tại bệnh viện tuyến huyện.
Chương trình phát thanh trực tiếp chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.